Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 10 tháng 6 năm 2022, thứ sáu trong tuần thứ 10 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 5, từ câu 27 đến câu 32. Anh em đã nghe luật dạy rằng, chớ ngoại tình. Còn thầy bảo cho anh em biết, ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi, vì thà mất một phần thân thể còn hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục. Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi, vì thà mất một phần thân thể còn hơn là toàn thân phải sa hỏa ngục. Luật còn dạy rằng, ai rẫy vợ thì phải cho vợ chứng thư ly dị. Còn thầy bảo cho anh em biết, ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình, và ai cưới người đàn bà bị rẫy thì cũng phạm tội ngoại tình. Quý vị và các bạn thân mến, đọc báo và xem báo điện tử, chúng ta thấy rằng, trong thời gian gần đây, tỷ lệ ly hôn và ngoại tình ở Việt Nam đang dần tăng theo thời gian. Tỷ lệ ngoại tình của nam giới cũng như nữ giới chiếm hơn 55% theo thống kê của trang báo điện tử. Đó là thực tại rất buồn. Thực tại ấy đang phá hoại hạnh phúc gia đình và làm gương xấu cho thế hệ trẻ ngày nay. Vào thời Chúa Giêsu và trước nữa, người Do Thái cho rằng ngoại tình được xem là tội rất nặng và phải chịu những hình phạt khi người điều tra tìm thấy bằng chứng rõ ràng. Một số hình phạt dành cho những người phạm tội ngoại tình, chẳng hạn như đổ chất lỏng kim loại nóng vào cổ họng người phạm tội hay giết người phạm tội bằng cách cho nghẹt thở, vân vân. Nhưng những hình phạt ấy hầu hết dành cho phụ nữ, rất ít cho đàn ông, vì đây là một xã hội trọng nam khinh nữ. Luật cũ có vẻ bao dung đối với nam giới và nghiêm khắc đối với nữ giới, nhưng trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đặt cả hai trên cùng một cấp bậc. Ngài lên án rõ ràng và như nhau về việc ly dị đối với cả hai giới, và tuyên bố việc phối hợp với người khác sau khi ly dị cũng là ngoại tình. Thậm chí, Chúa còn lên án trường hợp này nữa, rằng ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. Như vậy, không chỉ ngoại tình mới phạm điều răn thứ sáu, mà chỉ thèm muốn một người phụ nữ thôi cũng đã phạm đến điều răn ấy rồi. Vậy làm sao giữ được một gia đình hạnh phúc để có thể tránh tối đa những việc ngoại tình, cả về tinh thần lẫn thể lý? Một số người đề nghị bốn điều sau. Thứ nhất là cố gắng bảo vệ hạnh phúc gia đình bằng cách tránh những tình huống rủi ro dễ xảy ra trong cuộc sống. Chẳng hạn, không nên đi uống rượu quá khuya, hay ăn uống tăng hai tăng ba sau khi làm. Không nên nghe theo bạn bè để thử yêu một người khác. Thực vậy, chẳng ai tự lên kế hoạch để phá vỡ hạnh phúc gia đình mình. Đa phần những cơn cám dỗ phá hoại gia đình phát xuất từ bên ngoài vào. Thứ hai, là tìm kiếm những điều tích cực. Hãy tìm kiếm những gì là tích cực nơi người bạn đời mình, để khen chồng hay vợ về những điều đó. Thứ ba, là lối sống lịch sự. Hãy luôn luôn nói chuyện với người bạn đời mình với lòng kính trọng. Hãy thận trọng những gì bạn nói, cũng như cách bạn trò chuyện. Thể hiện sự nhã nhặn và quan tâm khi bạn đối xử với người bạn đời của mình. Thứ bốn, là sống khôi hài, và hãy dành thời gian cho nhau. Sự khôi hài trong gia đình là điều rất quan trọng. Nó giúp giải tỏa những cơn giận dỗi hay nóng nảy trong gia đình. Hơn nữa, hãy sắp xếp những giờ trò chuyện hay cuộc đi chơi dành riêng cho nhau. Ngoài bốn nguyên tắc trên ra, mỗi cặp vợ chồng cần biết nói ba cụm từ với người bạn đời của mình trong cuộc sống hàng ngày. Thứ nhất, là biết nói cảm ơn. Cảm ơn Chúa đã chọn bạn đời cho mình. Cảm ơn cha mẹ, dòng họ bạn bè, bởi vì họ là những người đã giúp gia đình bạn có được như ngày hôm nay. Cuối cùng là cảm ơn lẫn nhau vì tin tưởng mà đến với nhau. Thứ hai là biết nói lời xin lỗi. Cụm từ này rất quan trọng khi xảy ra xung đột trong gia đình. Chúng ta không nói anh sai hay em đúng, nhưng mỗi người nên nói, tôi đã làm tổn thương anh hoặc em. Cho tôi xin lỗi. Thứ ba là biết nói lời yêu thương. Cụm từ này không chỉ dùng để nói với người bạn đời mình, mà còn nói với Thiên Chúa, nói với ba mẹ bạn, bởi vì họ là những người đã hy sinh rất nhiều cho bạn. Lạy Chúa, Chúa lên án việc ngoại tình hay việc ly dị, nhưng ngày nay tình trạng ly hôn hay ngoại tình ngày càng gia tăng. Xin cho mỗi cặp vợ chồng nhận ra giá trị cao quý của hôn nhân, để họ luôn biết lo xây dựng gia đình mình trên tình yêu, kính trọng, tin tưởng và thứ tha. Xin Chúa ban cho mỗi cặp vợ chồng luôn trung thành với ơn gọi mà Chúa đã xếp đặt. Amen.
Chiếc cột đỡ nâng giữa trời giông bão,
mẹ là chiếc mái chở che giữa nắng soi mưa xa, con là chú chim hạnh phúc suốt ngày mùa ca.
Như chim kia có tổ, như con chuồn có hàng, để con người cũng có một mái nhà ấm êm. Xin cho cha khỏe mạnh, xin cho mẹ an lành, con ngoan hiền hiếu nghĩa, hạnh phúc dâng ngập tràn.
Như một khu vườn gia đình ta rực rỡ đẹp sao,
nắng mưa dãi dầu kìa cha cuốc cây vun tới,
từng giọt long lanh đẫm trên đôi vai gầy mẹ yêu, cho từng bước non vụt lên cho ngàn cánh hoa.
Như chim kia có tổ, như con chuồn có hàng, để con người cũng có một mái nhà ấm êm. Xin cho cha khỏe mạnh, xin cho mẹ an lành, con ngoan hiền hiếu nghĩa, hạnh phúc dâng ngập tràn.